Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là sự kiện thường niên để tôn vinh những thành tựu của phụ nữ và thúc đẩy tiến bộ về quyền của phụ nữ. Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2023 với chủ đề chuyển đổi số cho tất cả mọi người, sáng tạo và công nghệ cho bình đẳng giới, nhằm vinh danh đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục trực tuyến, kêu gọi sự chú ý tới khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ và thông tin. Thay mặt những người thực hiện chương trình hôm nay, xin được gửi tới lời chúc tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ nhân ngày ý nghĩa này. Và nhân kỷ niệm 113 năm Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2023, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhân dịp này đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng tại các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh.
Thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Những năm qua, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, tập hợp rộng rãi các tầng lớp và có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, năm 2022, tỷ lệ thu hút hội viên tăng 16%, nâng số hội viên Hội Phụ nữ toàn tỉnh lên 304.000 hội viên. Ôn lại truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, với những sự cố gắng của mình, phụ nữ Thái Nguyên đã ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới. Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của tổ chức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi chị em phụ nữ chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục bình đẳng giới, giáo dục chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp sức mạnh các tầng lớp phụ nữ đi đầu trong mảng các lĩnh vực mới, nhất là trong công tác chuyển đổi số, qua đó góp phần vào sự phát triển của đất nước, địa phương. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, hội viên, các chị em phụ nữ toàn tỉnh, sức khỏe, đoàn kết, hạnh phúc trong gia đình và tỏa sáng trong công việc.
Hôm nay mùng 8 tháng 3, nhiều đoàn công tác đơn vị cũng đã đến tặng hoa và chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đại diện các đoàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công chức, cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội phụ nữ và tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Thái Nguyên nói chung, cán bộ, công chức, cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Công tác phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với các đơn vị ngày càng gắn kết, chặt chẽ hơn nữa nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội, đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng vừa tổ chức gặp mặt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ của đài. Với tỷ lệ gần 50% tổng số cán bộ, công nhân viên đang công tác tại cơ quan, những năm qua, đội ngũ cán bộ nữ công nhân viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên đã tiếp nối tinh thần lao động, sáng tạo, giữ vững bản lĩnh của người làm báo cách mạng, đóng góp cho sự phát triển chung của đơn vị. Không chỉ nỗ lực trong hoạt động chuyên môn, đội ngũ nữ cán bộ viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên còn luôn đảm nhận tốt vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình, xứng đáng với danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thưa quý thính giả, những năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với học tập làm theo Bác. Với những việc làm cụ thể có ý nghĩa thiết thực đã tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ trong tỉnh phát triển toàn diện. Đặc biệt, sự kết nối, tập hợp của các cấp hội đã tạo nên sức mạnh tập thể ngày càng lớn mạnh, tiếp thêm động lực cho phụ nữ công hiến, thể hiện rõ những phẩm chất cao quý, tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng từ việc vận động ủng hộ và tham gia vẽ tay của đông đảo hội viên, đoạn đường tranh bích họa của tổ 6 phường Tân Thịnh đã góp phần thay đổi diện mạo của cả khu phố với những bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Đây cũng là một trong những mô hình dân vận khéo tiêu biểu của Hội Phụ nữ phường. Việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Bà Hà Thị Lâm, tổ 6 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
chúng tôi hưởng ứng luôn phong trào xanh sạch đẹp của tổ dân phố, mà chúng tôi hàng ngày là thường xuyên là quét dọn và tu bổ những luống hoa, những cảnh vẽ sao cho nó xanh sạch đẹp.
Chị Bùi Thị Kim Huê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết sự đồng lòng của các hội viên trong các hoạt động tại địa phương.
Để tạo được sự đồng thuận thì chúng tôi cũng đã sâu sát xuống cơ sở từng các cái chi hội, tạo các cái công tác tuyên truyền vận động các cái hộ gia đình cũng như là các cái chi hội là vận động chị em là tham gia.
Từ khi con đường tranh bích họa được hoàn thành, ý thức tham gia bảo vệ môi trường không chỉ của hội viên và người dân cũng thay đổi. Mỗi nhà đều có một thùng rác trước cửa và để rác đúng nơi quy định. Trong năm 2022, toàn phường đã có trên 600 mét đường hoa, 3 vườn hoa phụ nữ đã được trồng mới, tiếp tục duy trì chăm sóc 12 đoạn đường hoa, cây xanh, từ đó góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên đánh giá.
Đảng ủy đặc biệt đánh giá cao cái phong trào này của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Từ cái phong trào này, thứ nhất là thu hút được hội viên tham gia rất là đông đảo và gắn kết được cái tình đoàn kết giữa các chi hội, giữa các hội viên và tầng lớp nhân dân tham gia.
Hơn 7 năm là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, chị Nguyễn Thị Thúy Linh luôn dành nhiều tâm huyết với công tác hội và phong trào phụ nữ. Để tập hợp chị em tích cực tham gia phong trào, chị luôn tìm những giải pháp phù hợp nhất tạo sức lan tỏa, vừa thúc đẩy công tác hội và phong trào phụ nữ phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hội, vừa tạo động lực thúc đẩy chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nổi bật là việc triển khai tích cực phong trào mẹ đỡ đầu đã giúp đông đảo hội viên và cán bộ tham gia hưởng ứng. Từ tháng 9 năm 2022 đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 16 trẻ mồ côi. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong tất cả các hoạt động chỉ đạo cũng như các phong trào thì đồng chí luôn có những cái chỉ đạo rất là sát sao, phù hợp và cụ thể đến từng hội. Những cháu hiện tại chúng tôi đang đỡ đầu thì độ tuổi còn rất là nhỏ. Bởi vậy mà chúng tôi đã thường xuyên quan tâm, nắm bắt thông tin của các cháu, có những hình thức quan tâm động viên kịp thời để từ đó mà các cháu có thể phát triển toàn diện.
Bà Đinh Thị Thanh, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Bà cũng rất là vui là vì là cháu đã có thêm được người mẹ thứ hai là đồng đội của bố cháu. Thế cũng tạo điều kiện giúp đỡ cháu trong học hành cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Mang đến cho cháu được sự ấm áp, có tình thương yêu của các cô, các chú và các mẹ.
Chị Nguyễn Thị Thúy Linh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tôi cũng sẽ tập trung triển khai vào các cái hoạt động như là các cái sinh hoạt chính trị, rồi tổ chức các cái tọa đàm để mà cùng nâng cao cái việc mà giao lưu để mà xây dựng tổ chức hội cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm mà nâng cao năng lực cán bộ hội ở cơ sở được tốt nhất. Thế và sẽ tổ chức các cái hoạt động để mà gắn bó cái tình đoàn kết giữa các đơn vị và đẩy mạnh các cái hoạt động về nguồn, các hoạt động thiện nguyện xã hội để làm sao mà nâng cao được cái việc mà thực hiện một cái chủ đề rất lớn trong nhiệm kỳ mà chúng tôi cũng đặt ra, đó chính là vì sự an toàn của trẻ thơ và phụ nữ.
Với trách nhiệm và năng nổ của mình, trong năm 2022, chị Thúy Linh đã cùng với tổ chức hội thực hiện tốt các công trình phần việc, thực hiện tốt các hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng các mô hình dân vận khéo và xã hội thiện nguyện. Đặc biệt trong năm 2022, với vai trò là cụm trưởng cụm thi đua số 3, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, dự kiến các nội dung thi đua và các hoạt động cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy công tác hội và phong trào phụ nữ của các đơn vị, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Qua hai câu chuyện trên có thể thấy người phụ nữ trong thời đại mới không chỉ chu toàn việc gia đình mà họ còn luôn trau dồi kiến thức, tham gia công tác xã hội cùng với chính quyền địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của mình trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời đại mới đủ năng lực, tự tin, đầy hoài bão và khát vọng cống hiến cho đất nước.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác.
Ngày 7 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tại hội nghị, các đại biểu đã phổ biến quán triệt các bước quy trình để thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ và quy định số 98 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Quy trình bổ sung quy hoạch gồm 4 bước. Bước 1 là tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, bước 2 là tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, bước 3 là hội nghị Ban chấp hành và bước 4 là hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2. Sau khi thông qua danh sách rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 gồm 8 chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban dân và Phó Chủ tịch Ủy ban dân. Các đại biểu đã tiến hành quy trình các bước thảo luận thống nhất bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ đã được rà soát quy hoạch vào các chức danh theo quy định.
Cùng ngày 7 tháng 3, Công đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn hiện có 16 đoàn viên sinh hoạt tại hai tổ công đoàn là Văn phòng, Ban phong trào và Ban xây dựng đoàn, Ban thanh thiếu nhi trường học. Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn đã tích cực chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tập trung vào những nội dung trọng tâm, đề ra các giải pháp phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các phong trào thi đua, việc chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các hoạt động xã hội tình nguyện được đoàn viên hưởng ứng tích cực, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn đơn vị đã phối hợp tổ chức thăm hỏi gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ốm đau, tặng quà đoàn viên nhân dịp lễ Tết với tổng số tiền gần 120 triệu đồng. Với khẩu hiệu đổi mới dân chủ đoàn kết, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn đề ra 7 mục tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
Tháng 2 năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong, 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 1 vụ tương đương với 20%, tăng 1 người tử vong, giảm 5 người bị thương. Trong đó tai nạn liên quan đến ô tô 1 vụ, mô tô 2 vụ, liên quan đến các phương tiện khác 1 vụ. Thiệt hại tài sản ước tính 28,5 triệu đồng. Tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa ổn định. Tổng 2 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong, 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 3 vụ, số người tử vong tương đương so với cùng kỳ, giảm 5 người bị thương. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong tháng đã kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm trên 2.400 trường hợp, tước 338 giấy phép lái xe, tạm giữ 72 xe ô tô, 1.211 xe mô tô, 3 phương tiện khác. Số tiền xử phạt trên 5 tỷ 100 triệu đồng. Đường sắt, đường thủy nội địa duy trì chế độ thông tin báo cáo, nắm tình hình tuyến, địa bàn.
Thưa quý thính giả, Theo thông tư số 04/2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, bắt đầu từ ngày 1/1/2023, tất cả các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ bắt buộc phải thực hiện lắp đặt, giảng dạy trên cabin điện tử học lái ô tô, nếu không sẽ phải dừng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Hiện nay, 100% các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm thời điểm áp dụng lắp đặt thiết bị cabin học lái, không để gián đoạn quá trình đào tạo. Phản ánh của phóng viên Đức Triển.
Là đơn vị dẫn đầu trong công tác đào tạo cấp giấy phép lái xe trên địa bàn, từ đầu năm 2023 đến nay, trường trung cấp nghề Thái Hà đã tiếp nhận và tổ chức khai giảng được 2 khóa đào tạo lái xe hạng B1, 1 khóa đào tạo B2, 2 khóa học nâng cao giấy phép lái xe với tổng số học viên gần 300 người. Đáp ứng quy định của thông tư 04/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc bắt buộc phải thực hiện lắp đặt giảng dạy cabin điện tử, học lái xe ô tô, đơn vị đã trang bị 2 cabin điện tử với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Thái Hà cho biết công tác triển khai đào tạo.
Trước mắt thì cơ sở đào tạo trang bị 2 cabin điện tử để phục vụ cho cái nhu cầu học nghề của người học. Cũng trong cái quá trình đào tạo thì nhà trường sẽ tiếp tục vừa tích lũy kinh nghiệm, đúc rút kinh nghiệm và cũng sẽ đánh giá và sẽ đầu tư thêm để đáp ứng được với cái nhu cầu đào tạo theo cái lưu lượng mà nhà trường đã được cấp phép.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Để tăng cường công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Sở Thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, tổ chức giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình theo quy định, có phương án quản lý tốt kế hoạch đào tạo đã xây dựng, quản lý chặt chẽ việc tham gia học tập của học viên, bố trí thời gian, nội dung và chương trình đào tạo phù hợp. Thời điểm hiện nay, 100% các cơ sở đào tạo cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn đã hoàn tất việc lắp đặt và đưa vào giảng dạy cabin điện tử theo đúng lộ trình của Bộ Thông Vận tải đã đề ra. Chị Nguyễn Thị Minh Thảo, tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Quá trình thực hành trên cabin mô phỏng dành cho học viên học lái xe thì tôi thấy các tình huống diễn ra rất là thực tế. Ví dụ như là đi trong hầm, đi đồi núi và đi trên trong khu vực đông dân cư, nâng cao khả năng phán đoán và xử lý tình huống trên thực tế.
Ông Hoàng Minh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức cho biết.
Ngay từ khi lúc mới tiếp cận thì một số giáo viên cũng như học viên thì cũng có những cái bỡ ngỡ. Tuy nhiên thì sau khi được các thầy cô hướng dẫn, học viên đã nâng cao được hơn nữa trong cái công tác kỹ năng và thực hành đào tạo lái xe ô tô.
Thông tư 04/2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định mỗi học viên học lái xe ô tô phải có tối thiểu 4 giờ thực hành các bài cơ bản như cách vận hành số xe, lên dốc, đường vuông góc, đường quanh co, giống như các bài sa hình thi sát hạch, làm quen với các bài về địa hình như đường đồi núi, cao tốc. Mỗi học viên phải thực hành đủ thời gian trên cabin và số km thực hành trên đường mới được dự thi sát hạch lái xe.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh năm 2023. Theo đó, trong năm nay, tỉnh sẽ mở trên 60 lớp đào tạo cho trên 4.000 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Về đào tạo cao cấp lý luận chính trị, có 108 chỉ tiêu, 40 chỉ tiêu hệ tập trung, 46 chỉ tiêu hệ không tập trung và 22 chỉ tiêu hoàn chỉnh kiến thức. Đào tạo hệ trung cấp lý luận chính trị tổ chức 30 lớp, trong đó năm 2023 mở 12 lớp và 18 lớp chuyển tiếp từ năm 2021-2022 sang. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho khoảng 400 cán bộ lãnh đạo đương nhiệm và quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thông qua công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, cập nhật kiến thức thông tin mới, nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo quản lý, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh, từ đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc đào tạo bồi dưỡng phải đảm bảo trọng tâm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ đương nhiệm và quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của tỉnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2023. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng thời tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Mục tiêu chung là chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, người từ 60 tuổi trở lên, bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Phấn đấu 100% các huyện, thành phố tổ chức ít nhất một hội nghị cung cấp thông tin về những thách thức già hóa dân số của tỉnh với phát triển kinh tế xã hội cho lãnh đạo cấp huyện. 100% các xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất một hội nghị cung cấp thông tin về già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi cho cán bộ cấp xã, cấp thôn và người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi. Người cao tuổi được chăm sóc khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần một năm đạt 35%, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe đạt 70%. Duy trì 100% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng. 100% người cao tuổi khi bị bệnh được khám và điều trị. Duy trì 100% người cao tuổi cô đơn bị bệnh nặng, không thể đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được khám và điều trị tại nơi ở.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng vừa ban hành văn bản về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm 2023. Từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 25 tháng 3 hàng năm là Ngày Công tác Xã hội Việt Nam như một hình thức vinh danh những người tham gia công việc thầm lặng nhưng vô cùng cần thiết trong xã hội, nghề công tác xã hội. Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các sở ban ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể gắn với chủ đề Công tác xã hội Việt Nam chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định. Thông qua đó tôn vinh những giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách và tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.
Huyện Phú Lương có diện tích tự nhiên gần 34.900 ha, trong đó diện tích đất có rừng và đất rừng hiện là 17 ha, tập trung ở các xã Yên Ninh, Yên Lạc, Yên Đổ và Động Đạt, Yên Trạch. Trong tổng diện tích đất rừng của huyện, đất có rừng gồm gần 640 ha và gần 14 ha đất rừng trồng đã thành rừng. Diện tích còn lại là trên 2.170 ha đất chưa thành rừng. Hiện nay người dân trong huyện đang tích cực trồng rừng theo kế hoạch năm 2023 với diện tích được giao là 500 ha. Huyện phấn đấu trong năm nay, sau khi hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng mới, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn đạt 41,23%, giá trị sản xuất ngành lâm sản của huyện đạt 127 tỷ đồng.
Trên lĩnh vực an ninh trật tự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can Trần Tiến Phong, sinh năm 1989, ở tổ 5, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2023, Trần Tiến Phong lấy xe ô tô tải của mình chở Hoàng Hữu Tân, sinh năm 1980, hộ khẩu tổ 8, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên và Vũ Ngọc Hùng, sinh năm 1990, hộ khẩu tổ 4, phường Tân Thành đến nhà chị Nguyễn Thị Mai Hát, sinh năm 1987, ở gần sân bóng Thái Hưng thuộc tổ 6, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Qua theo dõi từ trước, các đối tượng biết gia đình chị Hát dọn đến đây được thời gian, song chưa vào ở, nhiều đồ đạc còn để sẵn trong các thùng giấy, không có người trông coi, nên xảy ra ý định đột nhập để lấy trộm. Đến nơi các đối tượng mở cổng, mang các dụng cụ chuẩn bị từ trước để cậy khóa nhà chị Hát, rồi bê nhiều tài sản trong nhà như tủ lạnh, tivi, điều hòa, trị giá khoảng 500 triệu đồng lên ô tô. Số tài sản trộm cắp được, Phong trở về nhà mình và Hùng để giấu cất. Chị Hát trình báo, ngoài số tài sản trên, gia đình còn mất trên 200 triệu đồng tiền mặt. Sau 20 giờ phát hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ, bắt đối tượng Trần Tiến Phong, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở các đối tượng, thu hồi nhiều tài sản trộm cắp. Với hai đối tượng Hoàng Hữu Tân và Vũ Ngọc Hùng đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, vận động gia đình đưa đối tượng đến đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Thưa quý thính giả, quản lý đất đai là lĩnh vực phức tạp nên thủ tục hành chính về đất đai cũng được quy định rất chặt chẽ. Để từng bước cải thiện tình hình, ngành Tài nguyên Môi trường đã và đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường dịch vụ công trực tuyến trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Phản ánh vấn đề này của phóng viên Xuân Tú.
Gần một năm trở lại đây, người dân khi đến làm thủ tục hành chính về đất đai đều được viên chức văn phòng đăng ký đất đai hỗ trợ lập tài khoản và nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Mặc dù còn khá nhiều bỡ ngỡ, lúng túng khi thực hiện, song người dân cũng cảm nhận được sự tiện ích của hình thức giao dịch này. Chị Chu Thị Hằng, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đối với những người lớp trẻ thì công nghệ như hiện nay thì rất là tiện lợi và hiện đại. Thế nhưng đổi mới nhưng nó phải phù hợp và ngắn gọn.
Không chỉ thực hiện ở cấp huyện, hiện nay hầu hết Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ công dân thực hiện nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Đây được xem là những bước đi ban đầu để người dân quen với hình thức giao dịch hiện đại này. Theo thống kê, trong năm 2022, Văn phòng Đăng ký Đất đai và chi nhánh của văn phòng tại 9 huyện thành phố đã tiếp nhận trên 46.000 hồ sơ danh mục hồ sơ mức độ 4 được giải quyết trực tuyến, đạt tỷ lệ 67,47%. Đây là con số đầy ý nghĩa không chỉ vì đã vượt chỉ tiêu 55% Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, mà có cho thấy sự đột phá khi cả năm 2021 tỷ lệ này mới chỉ chiếm vài trăm phần trăm. Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm qua, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số từ tỉnh xuống các chi nhánh. Ông Kiều Quang Khánh, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Đối với chúng tôi khó khăn nhất đó là cái sự tiếp cận của người dân trong giải quyết thủ tục. Do vậy thì chúng tôi đã chỉ đạo các chi nhánh Văn phòng Đất đai phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các cấp, đặc biệt là Ủy ban Nhân cấp xã để kịp thời hướng dẫn người dân và định hướng người dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục chính thì tiếp cận cái dịch vụ công trực tuyến.
Thủ tục hành chính về đất đai luôn là lĩnh vực phức tạp vì liên quan đến nhiều quy định, nhiều loại giấy tờ khác nhau. Tuy nhiên, với những thay đổi căn bản trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thời gian qua, đã và sẽ giúp người dân thực hiện công việc này một cách thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Riêng khu vực vùng núi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Riêng Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ. Phía Nam có nơi trên 22 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo Xuân Lương, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.